Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 20. Các vị đồng học, xin chào mọi người. Cảm ứng thiên vựng biên, giảng chữ Trung. Ở trong chú giải tổng cộng có 43 điều. Đại đa số là liệt kê sự tích tận trung của các ngành, các nghề ở trong nhiều đời, để chúng ta làm tham khảo, cung cấp cho chúng ta học tập. Người tu đạo, người học Phật cần phải tận trung như thế nào, tận hiếu ra làm sao? Đối với hai chữ trung hiếu phải có cách nhìn như thế nào? Phần trước đã từng nói qua với các vị rồi, hai chữ này đều là thuộc về chữ hội ý. Chúng ta từ trên ký hiệu mặt chữ này cần thể hội được cái nghĩa chân thật ở trong đó. Hình dạng của chữ Trung này là trung và tâm, cũng chính là tâm khởi tác dụng, phải gìn giữ trung đạo. Nhà Phật nói trung đạo đệ nhất nghĩa đế, nhà Nho nói trung dung, cho nên phải biết dùng trung. Ở trong pháp thế gian chính là thánh hiền, ở trong Phật pháp chính là Phật Bồ Tát. Thánh nhân thế gian cùng với thánh nhân xuất thế gian biết dùng trung. Thánh nhân thế gian dùng trung thì dùng là cái tương tự với trung. Nếu như chúng ta dùng lục tức trong thiên thai để nói, họ là tương tự tức trung. Đại thánh thế gian cũng có thể làm đến được phần chứng tức trung, nhưng ở trong Phật pháp, chư Phật Bồ Tát như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, 41 vị pháp thân đại sĩ, họ có thể nói đã đạt đến cứu cánh tức trung. Các vị từ lời nói này của tôi mà thể hội cái ý nghĩa này, là một cái trung đạo cứu cánh viên mãn. Trung thì không lệch, trung thì không sợ, tại vì sao chúng ta nói chư Phật Bồ Tát là dùng trung cứu cánh viên mãn, vượt hơn thánh nhân thế gian. Tâm của Phật Bồ Tát quả thật đúng là tận hư không khắp pháp giới. Cái đạo lý chân tướng sự thật này thánh nhân thế gian chưa đạt đến. Thánh nhân thế gian cái gọi là thiên hạ trên thực tế là chỉ cái trái đất này. Lấy thiên hạ làm tâm, thật sự có thể yêu thương thế nhân. Nhưng tâm lượng của Phật Bồ Tát là tận hư không khắp pháp giới. Bởi vì họ biết hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là duy tâm sở hiện. Hay nói cách khác, chính là tướng phần của tâm. Tâm không có tướng, nó có thể hiện tướng. Cho nên tướng là tướng phần của tâm. Đối với phàm phu, chúng ta hiện tại tướng phần cảm quan của sáu thức là duy thức sở hiện. Duy thức sở hiện chúng ta gọi nó là vọng tướng. Cho nên trên kinh Kim Cang nói phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Ngoài vọng tướng ra còn có cái chân tướng hay không? Phật nói có. Chân tướng là nhất chân pháp giới. Thế giới Hoa Tạng là nhất chân pháp giới. Thế giới Cực Lạc cũng là nhất chân pháp giới. Các vị, từ trong những ngôn từ này có nhận ra được ý nghĩa trong đó hay không? Nếu bạn thật sự nhận ra được, bạn sẽ hiểu rõ thôi. Tướng không có chân vọng. Nói chân nói vọng là Phật phương tiện nói, không phải chân thật nói. Tại vì sao không thể nói là chân là vọng vậy? Bởi vì trong tâm tánh không có tướng thì làm sao có thể nói chân, làm sao có thể nói vọng được. Nếu như bạn là nhất tâm thì tướng hiện sẽ là nhất chân. Nếu như bạn là hai tâm ba ý thì tướng hiện sẽ là vọng tướng. Bạn có nghe hiểu hay không? Tướng là tâm hiện, là thức biến. Cho nên nói tất cả hiện tượng từ tâm tưởng sanh. Đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Các vị nếu như thể hội được rồi, các vị sẽ khẳng định điều mà Phật nói ở trên kinh: y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là gì? Chánh báo là tâm. Y báo là cảnh giới. Cảnh giới nhất định chuyển biến theo tâm niệm. Cho nên Phật Bồ Tát ở trong cảnh giới có thể làm chủ thể được. Phàm phu không hiểu cái đạo lý này, cũng không biết cái chân tướng sự thật này, cho nên tâm bị cảnh chuyển. Nghe nói cái thế gian này có tai nạn thì lo sợ bất an, lo nghĩ đủ bề. Vì sao vậy? Tâm chuyển theo cảnh rồi, vậy thì không tự tại rồi, là khổ không thể nói nên lời. Chư Phật Bồ Tát, bạn hỏi các ngài có tai nạn hay không? Không có. Vì sao không có vậy? Các ngài không những không có cái tâm bất thiện, mà cũng không có hai niệm. Vĩnh viễn sống ở trong nhất tâm. Cho nên người thế gian chúng ta gọi là kiết hung họa phước thì các ngài đều không có. Khổ lạc ưu hỷ xả mà người thế gian thọ nhận, các ngài cũng không có. Đây là biết dùng trung. Đây chính là tâm trung. Người thế gian chúng ta nói tận trung. Tận trung là gì? Trung là đã dùng đến cực điểm rồi, dùng được cứu cánh viên mãn, gọi là tận trung. Thật sự làm được trung, cứu cánh viên mãn, hiếu cứu cánh viên mãn, là trên quả địa Như Lai. Bồ Tát đẳng giác còn có bộ phẩm vô minh chưa đoạn, trung hiếu của họ vẫn còn thiếu một phần, vẫn chưa làm được đến cứu cánh viên mãn. Đây là cách nói trung hiếu khác biệt giữa Phật Pháp và Thế Pháp. Thế nhưng mà cái cách nói này cao, sợ là chúng ta không làm đến được. Không làm đến được cũng phải làm. Học Phật nhất định phải học tập theo Phật Bồ Tát. Bắt đầu học từ đâu vậy? Phải bắt đầu từ mở rộng tâm lượng. Nhà Phật thường nói, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới. Các vị phải biết, hai câu nói, tám chữ này, là nói chân tâm của chúng ta. Là bổn phận của chính chúng ta. Chân tâm của chúng ta, nguyên sơ, chính là hình thức này. Hiện nay cái tâm lượng này tại vì sao lại trở nên nhỏ như vậy? Nhỏ đến mức chỉ biết tự tư tự lợi, cho nên mới có tai nạn. Làm sao tránh được tai nạn đây? Mở rộng tâm lượng là phương pháp tốt nhất, là phương pháp có hiệu quả nhất. Nên phát tâm vì tất cả chúng sanh hư không pháp giới mà phục vụ. Đây chính là ở trong tứ hoằng thệ nguyện. Câu thứ nhất nói là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Câu nói này dùng cách nói hiện đại để nói, chính là vì tất cả chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới mà phục vụ. Nhà Phật nói độ, ý nghĩa chính là phục vụ. không chỉ là vì nhân dân phục vụ. Vì nhân dân phục vụ thì ở trong 10 pháp giới chỉ có một pháp giới là pháp giới người. Ngoài pháp giới người ra còn có 9 pháp giới nữa. Tất cả chúng sanh là bao gồm 10 pháp giới, không sót một pháp giới nào, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Cái tâm này mới chân thật là tâm Bồ Đề, cho nên hơn hẳn thánh nhân của thế gian. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta có phát cái tâm này hay không? Có phải ở trong đời sống thường ngày khởi tâm động niệm đều vì người khác phục vụ hay không? Thường xuyên ôm ấp cái tâm này, đây chính là có đức. Phần trước giảng qua với các vị, tích đức lũy công. Chúng ta cũng rất muốn học Phật Bồ Tát mà không thể học được. Chúng ta có thật sự muốn học Phật Bồ Tát không? Nếu như thật sự muốn học thì phải tìm cho ra nguyên nhân của cái việc học không được. Tại vì sao học không được? Tại vì sao những thanh văn duyên giác Bồ Tát đó, tại vì sao họ học được, tại vì sao ta học không được? Bạn tìm ra được nguyên nhân, trừ sạch hết nguyên nhân, thì trên đường Bồ Đề chẳng phải không còn chướng ngại rồi sao? Bạn cũng sẽ học được, cũng sẽ học giống họ. Thành tích tu học cũng nhất định là bắt đầu từ quán hạnh tương tự phần chứng đến cứu cánh viên mãn. Đây là thành tích của chúng ta, không ngừng nâng cao hướng thượng. Chướng ngại của chúng ta là gì? Chướng ngại chính là tự tư tự lợi, chỉ cần đem ý nghĩ tự tư tự lợi buông xả, thì bạn cũng không khác gì so với chư Bồ Tát. Bạn học được rồi, bạn cũng biết học rất giống. Cho nên tự tư tự lợi là chướng ngại lớn nhất trên đường Bồ Đề. Nhất định phải giác ngộ. Ý niệm tự tư tự lợi, hành vi tự tư tự lợi, lợi ích mà chúng ta có được là quá ít rồi. Thật sự là không đáng kể. Có thể đem loại ý nghĩ này xả bỏ thì lợi ích mà bạn có được là vô lượng vô biên. Hoàn cảnh mà bạn hưởng thụ là thế giới hoa tạng, là thế giới cực lạc. Tại vì sao cứ tham luyến ngũ trược ác thế mà không chịu xả bỏ? mang cái danh đẹp là độ chúng sanh. Đây là đại từ đại bi rồi. Thực ra bạn thật sự đã làm được chưa? Chư Phật Bồ Tát thị hiện ở nhân gian, thị hiện ở trong lục đạo. Thật ra nơi họ trụ là nhất chân pháp giới. Chúng ta thấy họ sống ở trong lục đạo, nhưng trên thực tế họ sống ở nhất chân pháp giới. Vì sao vậy? Họ ở trong lục đạo nhưng một trần không nhiễm. Là thanh tịnh tự tại. Thị hiện tấm gương đẹp nhất cho phàm phu lục đạo. Đó mới là thật sự lợi ích chúng sanh, chân thật đang độ chúng sanh. Không có trí huệ, không có đức năng, không biết quán cơ, mang cái danh thật đẹp là độ chúng sanh, trên thực tế đều đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì đâu có lý nào không đọa lạc chứ. Cho dù là tham được mấy mươi năm hưởng thụ vật chất và danh văn lợi dưỡng này, nhưng hậu quả không thể tưởng tượng được. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ, sinh mạng là vĩnh hằng. Tuyệt đối không phải nói chết rồi là xong. Chết rồi là hết thì cái sự việc này dễ làm rồi. Tôi thường nói chết rồi thì thật sự là khủng khiếp. Đây là nói lời thật với bạn. Người học Phật biết được không có sanh tử. Sanh tử là sự việc gì vậy? Là sự chuyển đổi không gian và thời gian sống của chúng ta. Hiện nay nhà khoa học đã chứng thực cái thế gian này có vô số chiều. Đây là nhà khoa học đã chứng minh. Thật sự là có thể khẳng định ít nhất có 11 loại chiều không gian khác nhau. Cái gọi là không gian 3 chiều, không gian 4 chiều, không gian 5 chiều, đến không gian 11 chiều. Cũng còn gọi là không gian 11 độ. Đây là điều đã được chứng thực. Ở trên lý luận mà nói, chiều không gian là vô hạn. Cách nói này cùng với nhà Phật của chúng ta đã nói là tương đồng với nhau. Nhà Phật không nói là chiều không gian, nhà Phật nói là pháp giới. Pháp giới vô lượng vô biên. Mười pháp giới là loại lớn. Bạn xem Đại sư Thiên Thai nói, ở trong mỗi một pháp giới lại có 10 pháp giới, cho nên có 100 pháp giới. Tông Thiên Thai nói bách giới thiên như. Ở trong 100 pháp giới này, mỗi một pháp giới lại có 100 pháp giới, là trùng trùng vô tận. Đây là ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với cách mà nhà khoa học đã nói. Chiều không gian là vô hạn. Nhà khoa học vẫn chưa thể hoàn toàn chứng thực, nhà Phật thì hoàn toàn khẳng định rồi. Cho nên sanh tử chỉ là sự thay đổi chiều không gian sống của chúng ta mà thôi. Nếu bạn hiểu rõ cái đạo lý này, cái sự thật này, thì bạn sẽ không hề sợ hãi đối với sanh tử. Là đổi cái môi trường sống mà thôi. Bạn sẽ rất tự tại. Bạn sẽ không sợ hãi. Nhưng mà sự thay đổi chiều không gian có khi chuyển thành rất tốt, có khi là chuyển đổi thành ra kém xa so với đời sống hiện nay. Bạn không thể không biết. Người có tu hành, người có tu dưỡng, người tâm thiện, càng chuyển càng tốt. Người thế gian chúng ta thường nói, đời sau được sanh về cõi trời, thoát khỏi thân người, sanh về cõi trời rồi, vậy là chuyển tốt rồi. Người thế gian đối với cõi trời mơ hồ chung chung. Nhà Phật biết rõ ràng, trời có 28 tầng trời, dục giới có 6 tầng trời, sắc giới có 18 tầng trời, vô sắc giới có 4 tầng trời. Bạn chuyển đến tầng trời nào? Cái này ở trong tam giới. Vượt ngoài tam giới còn có Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật. Càng chuyển lên thì càng thù thắng. Nếu như bạn tham sống sợ chết, bạn sợ hãi đối với cái chết, thì cái việc này phiền phức rồi. Cái chuyển này càng chuyển sẽ càng tệ. Bạn sẽ chuyển đến đường súc sanh, chuyển đến đường ngạ quỷ. Nếu như nghiệp ác tạo rất nặng, thì sẽ chuyển đến đường địa ngục. Cho nên không có sanh tử là lời chân thật, chỉ là sự chuyển đổi không gian, thời gian sống. Phật ở trên kinh luận những đạo lý chân tướng sự thật này nói quá nhiều rồi. Chúng ta cần thể hội thật kỹ. Phải nghiêm túc nỗ lực, hy vọng có thể đạt được một cuộc chuyển biến thật tự tại. Chư Phật Bồ Tát không có người nào không được đại tự tại. Họ tự tại như thế nào? Các vị đều đọc qua Phẩm Phổ Môn, đều biết Bồ Tát Quan Thế Âm 32 ứng thân. 32 ứng thân chính là đại tự tại. 32 loại ứng thân, tùy loại hóa thân. Tùy cơ thị hiện. Cái chuyển biến này Ngài tự mình có thể làm chủ được. Đây là được đại tự tại. Chúng ta ngày nay chuyển biến tự mình không thể làm chủ. Ai làm chủ vậy? Nghiệp lực làm chủ. Đây là sự thật. Lục đạo phàm phu tùy nghiệp mà luân chuyển. Chúng ta khởi tâm động niệm đều là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thiện được quả báo thiện. Thọ thân ba đường thiện thì chuyển đến ba đường thiện. Tạo nghiệp ác liền chuyển đến ba đường ác. Chuyển biến không tự tại. Chư Phật Bồ Tát tại vì sao chuyển biến tự tại vậy? Nói lời thành thật là tận trung tận hiếu. Bạn đem trung hiếu hai chữ này thấy rõ ràng, thấy minh bạch rồi. Muôn ngàn kinh luận của chư Phật Bồ Tát chính là giảng hai chữ này. Giảng vô cùng viên mãn, triệt để cứu cánh. Cho nên các vị nếu muốn nói thật rõ ràng, tương tận về hai chữ này, đó chính là Bộ Đại Tạng Kinh. đều là nói về hai chữ này. Các vị đồng học, hai chữ trung hiếu phía trước đã giới thiệu giảng lược về chữ trung rồi. Ở trong vận biên trích dẫn chuyện tận trung, cũng chính là nói làm sao đem trung thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn vào trong đối nhân xử thế tiếp vật. Ông đã nêu ra rất nhiều điển hình. Cái điển hình này là nói mãi không hết, lý sự cũng là nói mãi không xong. Các vị có thể từ những điển hình này mà thể hội. Hôm nay chúng ta tiếp tục bàn đến chữ hiếu. Hiếu là căn bản, trung là khởi dụng. Ở trong vận biên nói hiếu, đoạn thứ nhất là lấy hiếu để luận của tiên sinh Nhan Quang Trung. Đoạn này nói rất hay, vô cùng gần gũi với tư tưởng của nhà Phật. Ông nói có người nói hiếu để là gốc của lòng nhân, còn trong Luận Ngữ thì viết Mạnh Tử nói đạo của Nghiêu Thuấn chỉ có hiếu để mà thôi. Đây là một người học sách Nho, vừa mở đầu liền lấy cách nói của Khổng Mạnh để làm căn cứ, sau đó đem nó sáng chế ra. Hiếu đệ, quan thiệp thậm đại. Quan là quan hệ, thiệp là đề cập đến. Phương diện mà nó liên quan đến rất lớn, đã sâu lại rộng, là ngang là dọc. Đây là từ trên bề mặt. Từ xưa đến nay, đây là từ trên thời gian mà nói, không bờ không mé. Cách nhìn này chính xác, đều là cái sự vật này. Như thế cần phải biết hiếu đệ là vật như thế nào. Cho nên cội rễ mầm móng của hiếu đệ là gì? Nó là cái khí của con người ở giữa trời đất mà thôi. Chúng tôi chỉ đọc đến chỗ này, phần sau các vị tự mình đọc lấy. Cái chữ hiếu này cũng là thuộc về hội ý, khiến bạn nhìn thấy cái ký hiệu này liền thể hội ý nghĩa ở bên trong. Nửa phần trên của nó là lão, nửa phần dưới là tử. Lão là đại biểu cho thế hệ trước, tử là đại biểu cho thế hệ sau. Bạn hãy xem ý nghĩa của cái chữ này, thế hệ trước và thế hệ sau tập hợp thành một thể, đây gọi là hiếu. Nếu như thế hệ trước và thế hệ sau chia rẽ rồi, vậy là bất hiếu. Người phương Tây nó là có hố ngăn cách. Có hố ngăn cách là chia rẽ. Lão và tử chia rẽ là bất hiếu. Người Trung Quốc không có cách nói này. Bạn hãy nghĩ đến chỗ sâu xa. Thế hệ trước còn có thế hệ trước nữa. Quá khứ vô thủy. Thế hệ sau còn có thế hệ sau. Vị lai vô chung. Vô thủy vô chung. Chính là từ xưa đến nay không có bờ mé. Mà Nhan tiên sinh đã nói. Bạn biết được sự liên hệ này. Sau đó bạn quan sát tiếp đến phương diện ngang và dọc. Chính là nhà Phật nói tận hư không khắp pháp giới. Là dùng cái ký hiệu này để đại biểu. Hư không pháp giới, một pháp cũng không sót, bao hàm một cách viên mãn ở trong đó. Tôi ở trong các buổi giảng đã từng nói, nói qua không chỉ một lần. Lời tôi nói dễ dàng hiểu. Khẳng định hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình. Đây chính là ý nghĩa của hiếu. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh. Cái tất cả chúng sanh này phạm vi rất rộng. Hữu tình là chúng sanh. Chúng ta ngày nay nói người, động vật. Vô tình cũng là chúng sanh. Thực vật, khoáng vật, thậm chí là hiện tượng tự nhiên. Phàm cái gì do nhiều duyên hòa hợp mà sanh ra đều gọi là chúng sanh. Chúng sanh cái ý nghĩa này rất rộng, rất lớn. Tất cả chúng sanh đều là chính mình. Tôi nói lời này là có căn cứ. Không phải tôi nói, là Phật nói. Nhưng mà Phật không nói cách nói này. Ý nghĩa giống nhau. Chúng ta y nghĩa bất y ngữ là đúng rồi. Phật ở trên kinh nói, hư không pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm là chân tâm của mình, là bản tánh của mình. Thức là tác dụng của tâm, là tâm khởi tác dụng. Cho nên cái chữ hiếu này, nếu dùng Phật Pháp để nói, chính là pháp môn đại tổng trì của tất cả pháp. Cứu cánh viên mãn. Chúng ta đối với khái niệm lý tính của chữ này phải rõ ràng, sáng tỏ. Sau đó mới biết cần phải học hiếu như thế nào, hành hiếu như thế nào. Hy vọng đạt đến tận hiếu. Chữ hiếu làm được viên mãn rồi, liền thành Phật ngay. Là Phật quả, cứu cánh của viên giáo. Vậy thì đạo hiếu mới làm đến được viên mãn. Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm vô minh chưa phá, hiếu đạo vẫn còn khiếm khuyết, vẫn chưa thể làm đến được viên mãn. Từ đó cho thấy Phật Pháp là xây dựng ở trên nền tảng của đạo hiếu. ở trên kinh luận Bồ Tát Giới cũng là nói như vậy. Chúng ta cần thể hội cho được, cần nhận biết được. Đây là căn bản, đại căn đại bản của Phật Pháp. Chúng ta thử nghĩ xem, Phật Pháp năm xưa truyền bá là đi truyền đạo bốn phương tám hướng. Những đệ tử này của Phật vì người giảng kinh thuyết pháp khắp nơi. Tại vì sao chỉ có mắc rễ ở Trung Quốc? Ra hoa kết quả phát triển mạnh mẽ nơi này, còn những khu vực khác đều không có, đặc biệt là châu Âu. Phía Tây châu Á và ngay cả Ấn Độ là nơi khởi đầu. Ấn Độ là một thí dụ đặc thù. Chúng ta hiểu rất rõ, Phật giáo khi chưa truyền vào Trung Quốc thì giáo dục nhà Nho đã đặc biệt xem trọng đạo hiếu rồi. Hay nói cách khác, điều mà Khổng Mạnh dạy trong sách này nói hay, hiếu để mà thôi. Cho nên Phật Pháp truyền vào Trung Quốc, vừa tiếp xúc với vua và dân, sau khi chúng ta nghe xong vô cùng hoan hỷ. Vì sao vậy? Hoàn toàn tương đồng với quan niệm của chúng ta. Hơn nữa cách làm còn tinh tế hơn so với chúng ta. Giáo dục nhà Nho chỉ đưa ra cương lĩnh, Phật Pháp nói tinh tế tỉ mỉ. Do vì kinh điển phong phú, nên người Trung Quốc đặc biệt hoan nghênh nó, đặc biệt xem trọng nó. Vậy là Phật Pháp thực sự truyền được vào Trung Quốc rồi. Nếu như cái xã hội này, cái khu vực này không có quan niệm về đạo hiếu, thì Phật Pháp sẽ không thể bắt rễ được ở nơi này. Là cái đạo lý như vậy. Năm xưa tôi ở Đài Loan, có một số pháp sư đi đến Mỹ. Người mà tôi quen biết không nhiều, phàm là người tôi quen biết tôi đều khuyên họ đến Mỹ thì không nên xây chùa chiền. Họ hỏi tôi vì sao, tôi nói nên xây từ đường đề xướng đạo hiếu. Ở trong từ đường có thể giảng kinh thuyết pháp, thờ cúng bài vị tổ tiên. Không phải thờ cúng bài vị tổ tiên một họ tộc, mà thờ cúng tất cả họ trong cả đất nước. Tôi đã đặt cái tên cho nó là từ đường trăm họ. Không giống như từ đường họ Đỗ ở đối diện với chúng ta, chỉ có một họ. Tôi bảo họ hãy xây từ đường trăm họ dân tộc Trung Hoa. Tất cả họ người Trung Quốc đều ở trong cái từ đường này. Cái này rất hay, đề xướng đạo hiếu. Phước của tôi rất mỏng, không có phước, không có năng lực làm được. Đã xây một đạo tràng nhỏ ở Dallas, chúng tôi không có cách gì khác. Vì vậy bên trong chỉ thờ một bài vị. Ở Đài Loan thì làm hai cái bài vị lớn. Một cái là từ đường trăm họ dân tộc Trung Hoa, Chúng tôi sống ở Mỹ nên không thể quên nước Mỹ, cho nên cũng thờ một bài vị là bài vị tổ tiên trăm họ nước Mỹ. Chúng tôi thờ hai cái. Chúng tôi có tâm, có cái ý này. Chúng tôi không có năng lực thực hiện. Đạo tràng Úc Châu có lẽ các bạn đến rồi. Phật đường chúng ta cũng là thờ hai cái bài vị này. Ở Singapore, các bạn đến niệm Phật đường mà xem, niệm Phật đường cũng thờ hai bài vị như vậy. Một cái là dân tộc Trung Hoa, một cái là Singapore. Bài vị tổ tiên trăm họ, đây là gốc của Phật Pháp, là căn bản của tất cả Pháp thế xuất thế gian. Nếu như gốc không có rồi thì không thể bàn đến cái gì nữa. Cho nên hiếu là gốc. Chúng ta đọc sách, nhìn thấy cái ký hiệu này, thật sự mà nói là sơ ý qua loa, mơ hồ chung chung lướt qua như vậy, làm sao được chứ? Không những tất cả kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói suốt 49 năm đều là nói cái chữ này, mà tất cả chư Phật mười phương ba đời nói vô lượng kinh pháp giáo hóa chúng sanh vẫn là cái chữ này. Tôi nói lời này có căn cứ hay không? Có phải là tôi ở đây nói dớ dẫn hay không? Các chị đọc qua Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, ở trong quán kinh Phu Nhân Vi Đề Hy đã gặp biến cố gia đình, hoàn toàn thất vọng, cầu xin Thích Ca Mâu Ni Phật giúp bà. Bà nói cái thế giới này hoàn cảnh quá tồi tệ. Bà là đệ tử Phật, biết được thế giới là vô lượng vô biên, hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh giáo. Có thế giới thanh tịnh, thế giới an lạc hay không? Bà rất muốn di dân, không sống ở đây nữa. Thích Ca Mâu Ni Phật nghe xong lời thỉnh cầu của bà, liền đem thế giới chư Phật mười phương dùng thần lực biến hiện ngay trước mắt bà, để bà tự mình đi xem, tự mình lựa chọn. Sau khi bà xem xong, bà chọn thế giới cực lạc của A Di Đà Phật. Bà rất hoan hỷ mà hướng về Thích Ca Mâu Ni Phật thỉnh cầu làm thế nào mới có thể sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Thập lục quán kinh là vì cái nhân duyên này mà nói ra. Phu Nhân Vi Đề Hy thỉnh giáo phương pháp giảng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi còn chưa nói ra phương pháp, trước tiên nói với bà tịnh nghiệp tam phước, nói cho bà biết ba điều kiện cơ bản Ở trong ba cái điều kiện cơ bản này, câu nói đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Cái gì hãy thử nghĩ xem, đây là ý gì? Cái đầu tiên chính là nói hiếu, hiếu thân tôn sư. Cái gì phải biết? Phật pháp là sư đạo, sư đạo phải được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Không có hiếu thì làm gì có sư? Không biết được hiếu thuận cha mẹ thì chắc chắn không thể nào tôn trọng sư trưởng. Hiếu đạo sư đạo không còn nữa. Hay nói cách khác, ở trong lục đạo ba đường thiện cũng không có nữa rồi. Hay nói cách khác là môi trường sống của bạn chỉ giới hạn ở ba đường ác. Ở trong đường ác có một số súc sanh vẫn biết đạo hiếu, vẫn có thể hiếu dưỡng cha mẹ của nó. Hay nói cách khác, con người còn không bằng ngay cả súc sanh. Trong xã hội rất nhiều người không hiểu bài xích Phật giáo. Bài xích Phật giáo chính là bài xích đạo hiếu, bài xích sư đạo. Kiểu cách nghĩ cách làm đó của họ, chúng ta nhất định không nên trách họ, phải trách chính mình. Họ đối với Phật pháp có hiểu lầm, chưa hiểu rõ. Nếu sau khi họ hiểu rồi thì Phật pháp có lợi ích chân thật đối với mỗi chúng sanh. Có ai muốn đem lợi ích chân thật của mình hủy bỏ đi chứ? Đó là việc không thể. Chúng ta chưa có làm tròn trách nhiệm giảng giải thì chúng ta có lỗi rồi. Phật ở trên Tam Phước này nói rất hay. Điều đầu tiên là phước báo nhân thiên, cũng chính là phước báo ở trong ba đường thiện. Đây là mức thấp nhất. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, bạn mới có thể giữ vững được thân người. Người tu được tốt hơn nữa thì có thể sanh thiên, hưởng thiên phước. Điều thứ hai là phước báo của tiểu thừa, thanh văn duyên giác, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Là ba câu này. Điều thứ ba là phước báo của Bồ Tát Đại Thừa. Phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả. Cũng là bốn câu, tổng cộng 11 câu. Phật cuối cùng đã rút ra cái kết luận, 11 câu này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Vì chẳng phải đã nói hết rồi sao? Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Nếu người tu hành muốn làm Phật, chúng ta biết pháp môn mà ba đời chư Phật tu là không giống nhau. Là giống như trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, mỗi người tu pháp môn của mỗi người, nhưng mà đều có thể thành Phật đạo. Khác đường nhưng cùng về mục đích. Pháp môn bình đẳng, ý nghĩa đều là nói cái này. Vô lượng vô biên pháp môn đều có thể viên thành Phật đạo, nhưng mà đều là xây dựng ở trên nền tảng của Tam Phước. Xa lìa Tam Phước, bất luận tu học pháp môn nào đều không thể thành tựu. Cho nên tu hành bắt đầu là chữ hiếu, đến viên mãn vẫn là đạo hiếu. Phật pháp không nói gì khác, từ đầu đến cuối chỉ là hành hiếu tận hiếu mà thôi. Có mấy người hiểu được cái đạo lý này chứ? Tại vì sao không hiểu vậy? Tứ chúng đệ tử chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm, đặc biệt là đệ tử xuất gia, chưa nói được rõ ràng, bản thân cũng chưa làm được. Ngay cả cái khái niệm về hiếu còn không có. Chủ ý của hiếu chính là tự tánh rất là viên mãn. Chân đế của hiếu chính là ở trong Phật pháp thường hay nói là nhất tâm nhất niệm. Cho nên chúng ta cần đem cái chữ này nhận thức cho rõ ràng. Sau đó chúng ta hãy nghiên cứu, hãy thảo luận cái đường lối này làm sao thực tiễn vào trong cuộc sống. Đó chính là hành hiếu. Làm thế nào thực tiễn vào trong tu học Phật pháp? Đó là tận hiếu. Nếu như mọi người đem cái đạo lý này hiểu cho rõ ràng, chân tướng sự thật hiểu rõ ràng rồi, chúng tôi tin tưởng sâu sắc tất cả chúng sanh trong chính pháp giới không có người nào mà không muốn quy y Phật pháp. Quy y Phật pháp là quy y cái gì? Quy y đạo hiếu. Không có người nào không tôn kính sư trưởng. Dùng sư đạo để viên mãn đạo hiếu. Hiếu là bổn thể, sư đạo là trí huệ. Pháp thân huệ mạng của chúng ta có được từ lão sư. Nhờ pháp thân huệ mạng mới hoàn thành đạo hiếu. Cái đạo lý này phải biết. Cái chữ này chúng ta cũng cần phải tốn nhiều thời gian một chút để thảo luận. Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.